Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Năm, ngày 4 tháng 2 năm 2010, gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự, nói về cuộc tranh luận về thái độ của Đức Pio thứ 12 trước cuộc sát tế người Do Thái do Đức Quốc xã chủ trương. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, một góc nhìn và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Roma, Đức Thánh Cha nói đến ý nghĩa của đời sống thánh hiến. Trong bài giảng nhân dịp cử hành lễ Chúa Giêsu được dâng vào đền thánh hôm thứ Ba mùng 2 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng, trong một xã hội có nguy cơ chết ngợp trong cái phù phiếm và thực dụng, sự hiện diện của những người sống đời thánh hiến rất quan trọng, bởi vì họ hiến thân một cách tự nguyện và với tình yêu thương để làm chứng cho tình yêu dồi dào có sức lôi kéo con người hiến thân hy sinh để đáp trả lại tình yêu của đấng đã thí mạng vì chúng ta. Lễ Chúa Giêsu dâng mình trong đền thánh hôm thứ Ba vừa qua cũng là ngày thế giới đời sống thánh hiến thứ 14. Ngày lễ này cũng được gọi là ngày lễ nến, tượng trưng cho ánh sáng là chính Chúa Giêsu, đấng đã được ông Simeon và Anna nhận ra như ánh sáng muôn dân. Ngày thế giới đời sống thánh hiến đã được Đức Gioan Phaolô đệ nhị thiết lập năm 1997. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha Benedicto nói rằng, việc thanh tẩy con Thiên Chúa được tượng trưng bằng việc dâng hiến trong đền thờ là một mẫu mực cho tất cả những ai chọn dâng hiến cuộc đời cho Chúa. Theo Đức Thánh Cha, ngày này có ba mục đích. Một là ca ngợi và cảm tạ Chúa vì món quà của đời sống thánh hiến. Hai là gia tăng ý thức và sự tôn trọng đối với đời sống thánh hiến. Ba là mời gọi tất cả những ai đã hiến thân cho tin mừng, biết cử hành các điều kỳ diệu được Thiên Chúa thực hiện xuyên qua họ. Ngỏ lời với các nam nữ tu sĩ, Đức Thánh Cha nói rằng, những người sống đời thánh hiến được mời gọi làm chứng cho lòng nhân từ của Chúa. Họ giữ cho cảm nghiệm về sự tha thứ của Chúa luôn được sống động, bởi vì họ ý thức rằng mình đã được cứu thoát, rằng họ chỉ thấy mình cao cả khi nhận ra mình nhỏ bé, rằng họ được canh tân và bao phủ dưới chiếc áo thánh thiện của Chúa khi họ nhận ra chính tội lỗi của mình. Do đó, theo Đức Thánh Cha, đời sống thánh hiến là một trường ưu biệt dạy cho con người thời đại về lòng sám hối, tức nhận ra nỗi khốn khổ của mình. Đời sống thánh hiến cũng đồng thời là một trường dạy về sự tin tưởng nơi lòng từ bi của Chúa, về tình yêu không bao giờ sai chạy của Ngài. Đặc biệt, Đức Thánh Cha đề cao đời sống của các tu sĩ chiêm niệm trong các viện tu. Hơn ai hết, họ mang trong trái tim và lời cầu nguyện của họ nỗi khốn khổ và niềm hy vọng của nhân loại, nhất là những người đang sống xa Chúa. Tin Vatican. Tòa Thánh cho công bố con số các tu sĩ thiệt mạng trong trận động đất tại Haiti. Theo hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, danh sách các tu sĩ thiệt mạng trong trận động đất cho thấy giáo hội Công giáo tại Haiti phải chịu đựng những thiệt hại không thể bù đắp được. Đó là chưa kể đến những hạ tầng cơ sở đã bị phá hủy. Theo bản báo cáo sơ khởi, dòng các nữ tử bác ái Vinh Sơn mất một nữ tu và nhiều cơ sở bị sụp đổ. Dòng các nữ tử khôn ngoan đã hoàn toàn mất nhà, trường và sáu nữ tu. Dòng các nữ tử Đức Maria bị thiệt hại nặng nề nhất, với 13 nữ tu thiệt mạng. Dòng con Đức Mẹ Phù Hộ, tức dòng nữ Salesian Don Bosco, mất nhà, trường sập, trong khi dòng các sư huynh dạy học mất nhà giám tỉnh, 3 trường học và hai sư huynh thiệt mạng. Dòng tiểu muội Thánh Teresa dạy học cũng có 4 nữ tu, 7 giáo viên và 60 học sinh thiệt mạng, 2 nhà của cộng đoàn và 5 trường học bị bình địa. Dòng Salesian Don Bosco mất 2 tu sĩ, 1 nhà cộng thể và 1 trường học. dòng nữ tử Thánh Anna mất một nữ tu, và dòng nữ Francisco có một trường học hoàn toàn bị phá hủy. Theo bản báo cáo, các cơ sở của các dòng khác như Marianist, Thừa Sai Đức Mẹ Vô Nhiễm và các nữ tu Đa Minh Đức Mẹ Thăm Viếng cũng bị thiệt hại nặng nề về cơ sở. Tin Roma. Tòa Thánh kêu gọi quan tâm đến ơn gọi dòng Nam. Trong một bài phát biểu trên đài phát thanh Vatican hôm thứ Ba mùng 2 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y Frank Rode, Bộ trưởng Bộ các dòng tu và các hội tông đồ, kêu gọi nên quan tâm nhiều hơn đến ơn gọi trong các dòng Nam. Theo Đức Hồng Y Rode, trong vài thập niên vừa qua, con số các tu huynh đã giảm sút đáng kể. Đức Hồng Y ghi nhận rằng, chỉ trong các trường công giáo, sự hiện diện của các sư huynh đã giảm sút rất nhiều. Năm 1965, có khoảng 16.000 sư huynh dạy học. Ngày nay, con số các sư huynh hiện diện trong các trường học không quá 5.000 người. Ngoài ra, con số các sư huynh trong các dòng giáo sĩ lại càng giảm thiểu hơn. Đức Hồng Y Rốt cho rằng, sở dĩ có sự giảm sút như thế là bởi vì giáo hội không quan tâm đủ đến khuôn mặt của các tu huynh trong đời sống thánh hiến. Đức Hồng Y nói như sau. Cả công đồng Vatican II lẫn các văn kiện hậu công đồng cũng đều không tái khẳng định tầm quan trọng của ơn gọi Nam này. Tuy nhiên, theo Đức Hồng Y Bộ trưởng các dòng tu và các hội tông đồ, vào mùa thu tới, Bộ hy vọng sẽ cho công bố một tài liệu tái khẳng định giá trị của đời sống tu huynh trong giáo hội. Đức Hồng Y Rốt giải thích rằng, tu huynh không phải là người không muốn hoặc không thể trở thành một linh mục. Ơn gọi của các tu huynh có một sứ mệnh đặc biệt trong giáo hội, như đã được chứng minh qua dòng lịch sử, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và chứng tá đức tin. Đức Hồng Y Rốt cũng cho biết, Bộ do Ngài đứng đầu sẽ cho công bố một tài liệu đặc biệt về sự cần thiết tuyệt đối phải cầu nguyện cho đời sống thánh hiến, vốn ngày càng trở nên khó khăn trong thế giới ngày nay. Theo Ngài, rất có thể tài liệu cũng sẽ có một bài viết của Đức cha Antonio Canizares Lovera, Bộ trưởng Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Bí tích. Trong bài viết, Đức cha Lovera sẽ nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc huấn luyện về phụng vụ dành cho các tu sĩ trẻ, phù hợp với ý muốn của giáo hội. Tin London. Nhận xét của Đức Thánh Cha về dự luật bình đẳng tại Anh đã tạo ra một số phản ứng sôi nổi tại nước này. Tưởng cũng nên nhắc lại, trong bài nói chuyện với khoảng 30 giám mục Anh và xứ Wales hôm thứ Hai vừa qua, nhân dịp các vị về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, Đức Thánh Cha đã tố cáo dự luật bình đẳng hiện đang được Quốc hội Anh thảo luận. Dự luật này có mục đích chống lại sự kỳ thị đối với những người đồng tính. Đức Thánh Cha nói với các đức giám mục Anh và xứ Wales, xứ sở của anh em nổi tiếng với quyết tâm tranh đấu để mọi người được hưởng các cơ hội đồng đều. Tuy nhiên, một số luật để thực hiện mục tiêu này lại áp đặt những giới hạn bất công lên tự do của các cộng đồng tôn giáo, không cho họ được hành động phù hợp với niềm tin của họ. Trong một mức độ nào đó, điều này đi ngược lại luật tự nhiên vốn là nền tảng bảo đảm cho sự bình đẳng của mọi người. Được biết trong thời gian qua, các giáo hội công giáo và tin lành tại Anh lo sợ rằng luật bình đẳng sẽ buộc các giáo hội phải nhận những người đồng tính hay chuyển đổi giới tính vào số các nhân viên giáo dân, như các giáo viên chẳng hạn. Dự luật không có giá trị đối với các linh mục. Các đức giám mục công giáo và anh giáo tại Anh đã mở chiến dịch chống lại dự luật. Đức cha Vincent Nichols, tổng giám mục Westminster, kiêm chủ tịch hội đồng giám mục Anh và xứ Wales, đã hoàn toàn tán thành nhận xét trên đây của Đức Thánh Cha. Đức cha Nichols nói rằng, tiếng nói của Đức Thánh Cha cũng bày tỏ các quan ngại của nhiều người tại Anh. Bài diễn văn của Đức Thánh Cha đã được các báo Anh ra hôm thứ Ba vừa qua trích thuật và bóp méo. Chẳng hạn báo The Independent đã nhái lời Đức Thánh Cha trong một tựa đề như sau. Tôi sẽ viếng thăm, nhưng tôi không thích luật về bình đẳng của quý vị. Báo này viết rằng, Đức Thánh Cha chống lại quyền của những người đồng tính. Riêng tổ chức có tên là Hội Thế Tục Toàn Quốc đã loan báo sẽ tổ chức biểu tình nhân chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Chủ tịch của tổ chức, ông Terry Anderson, tuyên bố rằng dân chúng sẽ đóng góp 20 triệu bảng Anh cho chuyến viếng thăm, trong đó Đức Giáo Hoàng nói rằng Ngài sẽ tấn công luật bình đẳng và cổ võ cho sự kỳ thị. Tin Roma. Đức Hồng Y, cựu chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho các nhân viên y tế, đề cao gương của Đức Phiêu thứ 12. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn công giáo CNA, Đức Hồng Y Fiorenzo Angelini, cựu chủ tịch của Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho các nhân viên y tế nói rằng, gương sáng của Đức Phiêu thứ 12 đã thúc đẩy Ngài hăng say cứu thoát người Do Thái trong thời đệ nhị thế chiến. Vị Hồng Y này nói rằng, Ngài vui không thể tả được khi Đức Thánh Cha công bố sắc lệnh nhìn nhận những nhân đức anh hùng của Đức Phiêu thứ 12. Chịu chức linh mục khi Thế chiến thứ hai vừa bùng nổ, Đức Hồng Y Angelini cho biết Ngài đã trải qua các cuộc dội bom xuống thành phố Roma. Đức Hồng Y nói về Đức Phiêu thứ 12 như sau. Giữa những người sống và người chết, giữa những đống gạch đổ nát, lần đầu tiên tôi đã gặp Ngài. Đức Hồng Y Angelini, lúc đó đang làm cha phó tại một giáo xứ ở Roma cho biết, ngày hôm đó Đức Phiêu thứ 12 đã rời Vatican để đến xem xét những thiệt hại do các cuộc dội bom của quân đội đồng minh gây ra trong thành phố do Đức Quốc xã chiếm đóng. Ngài có mặt giữa mọi người, cho đến khi còi hụ báo động chấm dứt, bất kể một cuộc dội bom khác có thể xảy ra. Vị Hồng Y 93 tuổi này nói, Đức Giáo Hoàng đã cho mọi người cảm tưởng là Ngài sẵn sàng hy sinh mạng sống để cứu thoát dân chúng. Ngài nói rằng đây là cảm nghiệm đầu tiên Ngài có về Đức Phiêu thứ 12. Ngoài ra, Ngài cũng ngưỡng mộ tinh thần đơn sơ và nghèo khó của vị Giáo Hoàng này. Ngài khẳng định rằng chính gương sáng của Đức Phiêu thứ 12 đã khiến Ngài sẵn sàng liều mạng để che giấu người Do Thái, hay đồng hành với họ trên đường phố, cũng như dùng xe tải để chuyên chở tài sản của người Do Thái đến những nơi an toàn, ngoài sự kiểm soát của Đức Quốc xã. Riêng báo Người Quan sát Roma, trong một số ra gần đây, cũng tiếp tục bào chữa cho Đức Phiêu thứ 12. Báo này đã cho in lại một bài viết của tác giả Dimitri Cavalli trên báo Haaretz, nhật báo lâu đời nhất của Israel. Trong bài viết, tác giả Cavalli viết rằng, có lẽ chỉ trong thế giới lạc hậu của chúng ta mới có một người đã từng làm nhiều hơn bất cứ một nhà lãnh đạo nào trong thời chiến tranh để cứu thoát người Do Thái và các nạn nhân khác của Đức Quốc xã, lại bị kết án nhiều hơn cả. Tin Kyrgyzstan. Cộng hòa Kyrgyzstan hạn chế tự do tôn giáo, nhưng giáo hội công giáo không bị ảnh hưởng. Không đầy 5 năm sau khi cuộc cách mạng hoa tulip tại Kyrgyzstan mang lại nhiều hy vọng cải tổ dân chủ tại Cộng hòa Trung Á này, nay Tổng thống Kurmanbek Bakiyev lại ký ban hành một luật mới hạn chế tự do tôn giáo của các cộng đồng nào không có trên 200 thành viên. Luật này không cho phép các trẻ em được tham gia các cộng đồng này và ngăn cấm các thành viên của những cộng đồng này phân phát các tài liệu. Luật mới này đã được thông qua với sự ủng hộ của cộng đồng Hồi giáo và Giáo hội Chính thống Nga, nhưng bị các cộng đồng Baptist, Adventist, Hare Krishna và Baha'i lên án. Kyrgyzstan là một nước có đến 75% dân số theo Hồi giáo, 20% theo Chính thống giáo Nga. Giáo hội Công giáo chỉ có khoảng 1.000 người. Do đó, luật mới không có ảnh hưởng đến Giáo hội Công giáo. Đức cha Nikolaus Mesmer, giám quản tông tòa Kyrgyzstan, nói rằng những hạn chế của luật mới không ảnh hưởng đến cộng đồng Công giáo. Nhờ vậy, giáo hội vẫn tiếp tục đeo đuổi các hoạt động mục vụ, xã hội và trợ giúp nhân đạo. Tin Roma. Hội đồng giám mục Salvador xin Đức Thánh Cha đẩy mạnh hồ sơ xin phong chân phước cho Đức Cố Tổng giám mục Oscar Romero. Đức cha Romero, Tổng giám mục San Salvador, đã bị sát hại ngày 24 tháng 3 năm 1980 khi đang dâng thánh lễ tại một bệnh viện dành cho các bệnh nhân ung thư tại thủ đô nước này. Đức cha Gregorio Rosa Chavez, giám mục phụ tá Tổng giám phận San Salvador, đã cho biết, trong phiên họp thường niên, các đức giám mục San Salvador đã quyết định viết thư lên Đức Thánh Cha để xin Ngài kết thúc hồ sơ phong chân phước cho Đức cha Romero. Hôm Chủ nhật 31 tháng Giêng vừa qua, Đức cha José Luis Escobar, Tổng giám mục San Salvador, đã loan báo rằng giáo hội sẽ cho tổ chức các buổi cử hành để đánh dấu 30 năm ngày Đức cha Romero bị sát hại. Ngài cũng xin giáo dân cầu nguyện cho hồ sơ xin phong chân phước cho Đức cha Romero chóng kết thúc. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về cuộc tranh luận về thái độ của Đức Pio thứ 12 trước cuộc sát tế người Do Thái do Đức Quốc xã chủ trương. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tháng 11 năm vừa qua, nhiều người Do Thái đã có những phản ứng tiêu cực trước việc Đức Thánh Cha cho công bố sắc lệnh nhìn nhận những nhân đức anh hùng của Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12. Đây là một bước quan trọng trong tiến trình tôn phong chân phước cho Đức Pio thứ 12. Mặc dù là một chuyện hoàn toàn có tính cách nội bộ của giáo hội, quyết định của Đức Thánh Cha cũng đã tạo ra nhiều phản ứng sôi nổi. Nhiều cộng đồng Do Thái trên thế giới vẫn tiếp tục lên án điều mà họ gọi là sự thinh lặng của vị giáo hoàng này trước cuộc sát tế người Do Thái, còn được gọi bằng tiếng Do Thái là Shoah. Mới đây, một số sử gia Ý đã tìm thấy trong các văn khố ngoại giao của chính phủ Anh hai tài liệu mà họ cho là hỗ trợ cho luận đề về sự thinh lặng của Đức Pio thứ 12. Nhưng Tòa Thánh và báo chí Israel lại cho công bố những chứng từ hoàn toàn ngược lại. Tài liệu thứ nhất mà một số sử gia Ý tìm thấy trong văn khố ngoại giao của chính phủ Anh là một bức điện tín đề ngày 19 tháng 10 năm 1943, tức ba ngày sau khi Đức Quốc xã bố ráp cộng đồng Do Thái tại Roma. Bức điện tín gợi lại cuộc gặp gỡ giữa Đức Pio thứ 12 và ông Harold Tichman, tùy viên sứ quán Hoa Kỳ. Trong cuộc gặp gỡ, Đức Pio thứ 12 không đá động đến số phận của những người Do Thái tại Roma, mà chỉ quan tâm đến các nhóm cộng sản đang hoành hành ở ngoại ô Roma. Ngài tỏ ra quan ngại về những cuộc bạo động mà những thành phần thiếu trách nhiệm này có thể gây ra tại Roma khi Đức Quốc xã triệt thoái và quân đội đồng minh đến. Một tài liệu khác mà các sứ gia Ý tìm thấy trong văn khố ngoại giao của chính phủ Anh đề ngày 10 tháng 11 năm 1944. Tài liệu này nói đến một cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với Đại sứ Anh, ông Darcy Osborne, sau những cuộc tiêu diệt người Do Thái tại Hungary. Đại sứ Anh nhắc đến việc Bộ trưởng Ngoại giao Anh, ông Anthony Eden, kêu gọi lên án các hành vi tàn bạo này. Đức Pio thứ 12 nói rằng, người ta cũng thúc đẩy ngài phải tố cáo những cuộc bạo động của người Nga đối với nhân dân Ba Lan và vùng vịnh Baltic. Ngài khẳng định, trong mọi trường hợp, tôi chỉ có thể đưa ra một lời lên án chung mà thôi. Phản ứng trước hai tài liệu trên đây, báo Người Quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, trong số ra ngày 1 tháng 2 vừa qua, đã cho đăng tải một bài phát biểu của Đức Hồng Y Achille Silvestrini, Bộ trưởng Ngoại giao của Tòa Thánh, dưới thời Đức Gioan Paolo Đệ Nhị, từ năm 1979 đến năm 1988. Vị Hồng Y này đã bày tỏ sự ngạc nhiên của Ngài như sau. đứng trước cuộc sát tế người Do Thái, phe đồng minh đã giữ thinh lặng. Vậy mà, người ta chỉ đòi một mình Đức Pio thứ 12 phải trả lẽ. Dưới tựa đề, những điều mới mẻ, không mới mẻ, báo người quan sát Roma cũng cho đăng tải chứng từ của cha Paolo Dessa dòng tên. Năm 1965, cha Dessa tiết lộ rằng, năm 1942, Đức Pio thứ 12 đã nói với ngài như sau. Họ phàn nàn vì giáo hoàng không lên tiếng, nhưng giáo hoàng không thể lên tiếng. Nếu giáo hoàng lên tiếng thì còn tệ hơn nữa. Cuối cùng, sử gia Ý, ông Andrea Riccardi, người sáng lập cộng đồng Thánh Egidio, chuyên hoạt động cho hòa bình thế giới, đã nói với báo Corriere della Sera như sau. Tài liệu năm 1944 cho thấy đường lối của vị giáo hoàng này. Vì khôn ngoan, lên án tội lỗi, chứ không lên án người có tội. Trên đây là phản ứng về phía tòa thánh và báo chí Ý. Về phần mình, một số báo chí Israel cũng lên tiếng bên vực Đức Pio thứ 12. Với tựa đề, Đức Quốc xã biết rõ ngài và sợ ngài. Nhật báo kỳ cựu nhất của Israel là tờ Haaretz, trong số ra hôm Chủ nhật 31 tháng Giêng vừa qua, đã cho đăng một bài nghiên cứu của tác giả Dimitri Cavalli. Nhà văn người Mỹ này khẳng định như sau. Chính Đức Hồng Y Bacelli sau này được bầu làm giáo hoàng với tên hiệu là Pio thứ 12, là người đã soạn thông điệp bằng tiếng Đức, Mit Brennender Sorge, do Đức Pio thứ 11 ký ban hành, để lên án chủ nghĩa Đức Quốc xã. Tác giả Cavalli trích thuật nhật ký của ông Goldbell hai ngày sau khi Đức Hồng Y Bacelli được bầu làm giáo hoàng. Trong trang nhật ký này, ông Goldbell xem Đức Pio thứ 12 như một đe dọa cho chế độ Đức Quốc xã. Chính vì vậy mà sau khi Đức Pio thứ 12 gửi đi sứ điệp Giáng sinh truyền thanh năm 1942, một bản báo cáo của cơ quan mật vụ Gestapo của Đức Quốc xã đã viết như sau. Vị giáo hoàng này từ chối không chịu nhìn nhận trật tự Âu Châu mới của Đức Quốc xã. Bài viết của ký giả Cavalli đã được đăng lại trên báo Người Quan sát Roma. Ký giả này viết rằng, chiến dịch chống lại Đức Giáo hoàng Pio thứ 12 đã thất bại, bởi vì những kẻ tố cáo ngài không thể biện hộ được cho những lời cáo buộc chính chống lại ngài, như ngài đã thinh lặng, ủng hộ Đức Quốc xã, và đã làm quá ít hay không làm gì để giúp đỡ người Do Thái. Ông Cavalli đã đưa ra kết luận chua chát như sau. Có lẽ chỉ trong một thế giới lạc hậu như thế giới chúng ta mới có một người, mặc dù đã làm hơn bất cứ nhà lãnh đạo nào trong thời chiến tranh để giúp đỡ người Do Thái và các nạn nhân khác của Đức Quốc xã, lại bị kết án nhiều hơn cả. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Tôn giáo là đề tài chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Những ngày cuối năm, các thầy bà cùng nhiều điểm bói toán tăng lên đột biến để phục vụ nhu cầu coi tướng số, cầu tài lộc của rất nhiều người. Thầy bói bỗng chốc trở thành đấng thần tiên hoặc người âm có thể phán quyết đủ chuyện trên trời dưới đất. Đó là lời mở đầu của bài phóng sự nhộn nhịp coi bói cuối năm của nhóm phóng viên Lê Vân, Đức Thanh, Sơn Bình được đăng trên báo Tuổi Trẻ Online ngày 14 tháng 12 năm 2009. Bài phóng sự mô tả như sau. Trên nhiều trang web, tờ rơi và cả danh thiếp, các thầy thi nhau quảng cáo các phương pháp coi bói mới như coi chân tóc, coi độ nông sâu, hình dáng lỗ mũi, nhìn mí mắt là đoán được tất tần tật tương lai. Hình thức phục vụ cũng vô cùng đa dạng, coi trực tuyến, coi trực tiếp, coi bói bao trọn gói theo tháng, theo quý, theo năm với giá khuyến mãi sẽ được giảm 30-40% so với từng lần coi một. Các xe bói dạo cũng hoạt động rầm rộ tại nhiều tuyến đường ở thành phố Hồ Chí Minh dịp cuối năm. Khách hàng chỉ cần nhảy lên xe đẩy, dạng cân đo chiều cao và cung cấp ngày tháng năm sinh, ngay lập tức máy sẽ in ra một sớ táo quân, phán quyết tình duyên, sự nghiệp với giá cả dao động từ 15.000 đến 30.000 đồng, tùy theo cảm xúc của khách hàng. Bỏ tiền ra nghe chửi, điều tưởng như là nghịch lý này lại xảy ra rất thường xuyên tại nhà các chuyên gia bói toán. Và tuy bị chửi mắng như thế, nhưng các thân chủ không hề phật ý vì cho rằng có người âm nhập vào nên các thầy các cô mới nói thẳng như thế. Không chỉ được nghe chửi, mà trong nhiều trường hợp người ta còn mất tiền để rước họa vào thân. Nhiều đôi trai gái phải chia tay nhau trong ngậm ngùi vì gia đình tin vào thầy phán rằng đôi trẻ không hợp tuổi. Và cũng không ít gia đình rơi vào cảnh bất hòa, tan vỡ. Các thành viên trong gia đình sống trong bầu không khí nghi kỵ, hiềm khích lẫn nhau, cũng vì tin vào lời của các thầy bói toán. Quý vị và các bạn thân mến! Cùng với những chuyển biến căn bản trong đời sống kinh tế, xã hội, sự thay đổi trong tư duy lý luận, trong nhận thức tôn giáo của con người cũng đã và đang diễn ra. Và nhất là, cùng với sự lên ngôi của chủ nghĩa duy vật, con người bắt đầu đặt lại vấn đề niềm tin của mình vào sự hiện hữu của Thượng Đế. Họ muốn phủ nhận sự hiện diện của Thượng Đế để nắm lấy vận mạng của mình. Người ta cho rằng giáo lý của tôn giáo như một liều thuốc phiện, được giai cấp thống trị lợi dụng để ru ngủ và tiêu hủy tinh thần đấu tranh cho cuộc sống của giai cấp bị trị. Giáo lý tôn giáo bị kết án là mang nhiều yếu tố tiêu cực vì nó khuyên con người ta lãng quên thực tại trần thế để hướng đến một hạnh phúc hư ảo, tiêu diệt khả năng làm chủ và sáng tạo cuộc sống của mình. Với những hạn chế đầy tiêu cực đó, tôn giáo một thời được xem là tàn dư của chế độ cũ. Nó là kết quả sai lầm trong nhận thức của con người. Niềm tin tôn giáo bị xem là cái gì đối lập với khoa học, kỹ thuật hiện đại, và nhất là không thể tồn tại song song với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội, cần phải tiêu diệt và loại bỏ. Và thế là, đã có một thời, con người hân hoan, hãnh diện cho rằng mình đã loại bỏ được Thượng Đế ra khỏi đời sống của mình. Người ta hoan hô đề cao thế giới hiện đại là thế giới duy trần tục, với những vật chất cụ thể mới có những giá trị hiện hữu đích thực, và nhất là không hiện hữu một thế giới nào ngoài tục giới này nữa. Con người đi tìm sự cao cả và hạnh phúc của mình bằng cách chối bỏ Thượng Đế. Tuy nhiên, tôn giáo tính hay cái tâm tôn giáo là một đặc tính của con người, nghĩa là hệ mang danh là người, thì từ tận sâu thẳm của nó phải có một khao khát thiêng liêng hướng con người đến một điều gì siêu việt nằm ngoài nó, không lệ thuộc về nó mà lại chi phối sinh hoạt của nó một cách khá chặt chẽ, nhịp nhàng. Chính nhờ cái tâm tôn giáo này mà con người, bất cứ ở đâu, bất luận hoàn cảnh sinh sống thế nào, đều luôn luôn đi tìm một ý nghĩa cho cuộc đời của mình, vì nó tin rằng có một ý nghĩa ẩn tàng đằng sau mỗi khía cạnh, mỗi biến cố của cuộc đời. Và ý nghĩa uy nguyên này được đặt nền tảng trên nguyên lý siêu việt mà mỗi người mang trong mình khi được mang danh hiệu làm người. Cái tâm tôn giáo còn được xem là một trục căn bản của nhân tính, mà từ đó hình thành mọi tâm tình nhân ái, kính trọng, bác ái, vị tha. Tâm tôn giáo chính là tiếng lương tâm, là một cảm thức thần tiên giữa con người và thần linh. Nó được định hình sẵn và được sinh ra cùng lúc với con người, và nó làm cho con người có thao thức đi tìm ý nghĩa cho cuộc đời của mình. Sự giải đáp cho nỗ lực tìm kiếm ý nghĩa này làm nảy sinh ra các tôn giáo mà chúng ta thấy hôm nay. Vì thế, khi chối bỏ các giá trị của tôn giáo, khi phủ nhận Thượng Đế cũng là lúc con người cảm thấy hụt hẫng, bơ vơ, không tìm được sự bình an và hạnh phúc đích thực. Vì sự tiến bộ vượt bậc của khoa học, kỹ thuật cũng không thể giải quyết được mọi vấn đề khúc mắc trong đời sống con người. Không phải trong một xã hội văn minh tiến bộ thì con người sẽ không còn phải đối diện với những đa đoan của phận người. Như thế, con người chẳng thể nào chối bỏ được sự hiện hữu của Thượng Đế, chẳng thể nào phủ nhận được vai trò cao quý của tôn giáo, đó là góp phần duy trì đạo đức xã hội, giúp hoàn thiện nhân cách cá nhân và hướng con người tìm về nguồn chân thiện mỹ. Mặt khác, con người vốn là một hữu thể, có cái tâm tôn giáo, đó là một nhu cầu có thực và thiết yếu trong đời sống con người. Vì thế, khi cố tình đi ngược lại với sự phát triển của tự nhiên, chối bỏ chân lý, con người có xu hướng đi tìm kiếm một điều gì khác để thay thế, để thỏa mãn cái nhu cầu thiêng liêng của mình. Không chấp nhận sự hiện hữu của Thượng Đế, vai trò của tôn giáo, con người bắt đầu nặng ra một thứ tôn giáo khác bằng cách thần thánh hóa một nhân vật, một con người để tôn thờ. Thứ tôn giáo này thủ tiêu những gì thuộc về bản tính tự nhiên của con người. Những tham sân si vốn có trong thân phận của một con người được tô hồng, trét lục. Mọi ngôn từ, hành vi xấu xa của bản thân thần tượng được dựng nên đều được con người cố tình che giấu. Cái tôi thật của thần tượng phải lẫn đi để nhường chỗ cho cái tôi giả lên ngôi để phù hợp, tương thích với giáo lý của tôn giáo mới này. Và như thế, thói đạo đức giả xuất hiện. Kết quả là, sau một thời gian che đậy, bưng bít, giờ đây, cùng với sự phát triển của các phương tiện truyền thông, khi mà mọi sự thật đều được phơi bày trên thế giới phẳng, những thần tượng do con người xây dựng cùng nhau tôn thờ đã bị sụp đổ một cách thảm hại trong cái nhìn của mọi người. Và có lẽ chưa có lúc nào mà con người tin vào đủ thứ thần như bây giờ. Cách đây mấy năm, trên báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật có đăng tải một bài phóng sự viết về tình trạng dựng những thần đá giữ của cho các gia đình giàu có ở Hà Nội. Những tưởng những con người hiện đại như các doanh nhân sẽ miễn nhiễm với những yếu tố thần bí này, nhưng thực ra chưa có thời nào mà các chủ doanh nghiệp lại thành kính tín thác vận mệnh phát triển và sinh tồn của xí nghiệp, tập đoàn kinh tế của mình vào sự phù hộ, độ trì của thần thánh nhiều như bây giờ. Các công ty đua nhau cúng bái linh đình mỗi khi khai trương, thành lập. Phong thủy là một loại hình mang tính huyền bí, đậm chất đông phương, liên quan nhiều đến tâm linh. Thế nhưng hiện nay, nó đang được các doanh nhân tin và vận dụng một cách triệt để vào việc kinh doanh cho đến những liên quan mật thiết trong mọi ngóc ngách của cuộc sống như nhà ở, chuyện ăn ngủ, ký hợp đồng, ngay cả xe hơi, sim điện thoại cũng đậm mùi phong thủy. Vì thế mà, thời phong thủy cũng là thứ nghề hot hiện nay. Giá cả coi thời cũng chênh lệch tùy theo sự đảm bảo độ an toàn, tin tưởng trong việc giúp phù trợ tốt cho doanh nhân ăn nên làm ra. Người ta vin vào những yếu tố có vẻ siêu nhiên trong đời sống con người như những liệu pháp tinh thần vậy. Họ tin theo như một cách thủ hòa để cảm thấy được yên tâm hơn, cho dù không biết khi làm theo như thế là có được tốt hơn hay không. Quý vị và các bạn thân mến, người ta không thể dùng khoa học thực nghiệm để giải thích các vấn đề của tôn giáo, nhưng điều đó không có nghĩa tôn giáo là mê tín, vì niềm tin tôn giáo không khiến con người bị vong thân và sai lầm. Con người chỉ trở nên vong thân khi thiếu niềm tin vào Thượng Đế và không hy vọng vào một cuộc sống tốt đẹp sau cái chết mà thôi. Tại Việt Nam, người Công giáo chỉ chiếm khoảng 8%. Vì thế, nếu không trang bị cho mình một đức tin trưởng thành, thì số lượng người mang danh Kitô hữu tham gia các nơi xin xăm, bói quẻ hay mê phong thủy cũng không phải là khiêm tốn. Ước mong những người Kitô hữu chúng ta luôn biết tin tưởng vào lời Chúa đã dạy rằng ta là đường, là sự thật và là sự sống. Ai tin vào ta thì có sự sống đời đời. Quý vị và các bạn thân mến, câu lời Chúa trích phúc âm theo Thánh Matthew đã chấm dứt chuyên mục mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi hôm nay. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục mới Một Góc Nhìn từ nay sẽ thay thế cho mục Giáo hội và Nhân quyền, để gửi đến quý vị và các bạn những nhận định hoặc những quan điểm giáo lý theo cái nhìn đức tin Kitô giáo về thế sự xảy ra trên đất nước Việt Nam và trên thế giới. Những nhận định hoặc những quan điểm giáo lý cách này hay cách khác nói lên khía cạnh nào đó của học thuyết xã hội Công giáo. Chúng tôi không muốn áp đặt lập trường của riêng mình, nhưng nhắm đề ra một góc nhìn thế sự, chia sẻ cái nhìn Kitô giáo và sẵn sàng nhận những phản hồi của quý vị và các bạn. Mở đầu mục Một Góc Nhìn hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi vài điểm lập trường của Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, được trình bày trong cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y dành cho báo La Khoa bên Pháp tháng Giêng vừa qua năm 2010. Trước hết, về mối quan hệ hiện nay giữa giáo hội và chính quyền Việt Nam, Đức Hồng Y cho biết như sau. Về mối quan hệ với nhà nước, nhờ bài học lịch sử thế giới dạy cho biết lối mòn cũ là thái độ và hành vi đối đầu với dây chuyền những hậu quả đau thương tạo nên nền văn hóa sự chết cho mọi dân tộc. Tôi cố gắng đi theo con đường mới Công đồng Vaticano thứ hai đã mở ra, là đối thoại và hợp tác với mọi tổ chức văn hóa và tôn giáo, kinh tế và chính trị trong cộng đồng xã hội, trên cơ sở sự thật và công ích. Cả hai vị giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị và Benedicto thứ 16 đều nhắc lại con đường này cho các giám mục Việt Nam trong những lần đi Ad Limina, viếng tòa thánh, trong thập niên đầu của thiên niên kỷ thứ ba. Điều làm cho tôi vững tin vào tương lai của cộng đồng Công giáo tại Việt Nam là niềm tin Kitô giáo, niềm tin vào lời cứu độ, là đường dẫn đến chân lý trọn đầy, tình thương vô biên và sự sống dồi dào. Lời được ghi lại trong sách thánh, lời đâm rễ vào trong đời sống giáo hội, lời như hạt giống được gieo vào nền văn hóa của các dân tộc. Lịch sử loài người xác minh chỉ có lời của Chúa tạo thành và cứu độ, tồn tại qua những đổi thay và thăng trầm trong lịch sử. Còn mọi sự khác trong trời đất qua đi, cả các nền văn minh, các chế độ xã hội, những gì do trí khôn hữu hạn của con người nghĩ ra, tạo ra. Điều làm cho tôi lo âu là, niềm tin đó, đặc biệt ở nơi người trẻ, nếu không có điều kiện thắp sáng bằng cách mở rộng và nâng cao kiến thức đức tin, không được nuôi dưỡng bằng lời ban sức sống mới, dần dần sẽ phải mờ và suy yếu, méo mó và lệch lạc. Kế đó, trả lời cho câu hỏi tại sao những tranh chấp đất đai giữa giáo hội và nhà nước Việt Nam mỗi ngày một tăng thêm, Đức Hồng Y cho biết như sau. Cơ chế pháp luật Việt Nam sau năm 1975 đã xóa quyền tư hữu của người dân. Tôi không rõ những người làm điều đó có ý gì, xây dựng một xã hội gọi là tiến bộ và công bằng hơn chăng. Nhưng thực tế cho thấy, điều đó mở đường cho nhiều lạm dụng, bất công và bất ổn ngày càng lan rộng trong xã hội. Nguyên nhân thế nào? Có lẽ có nhiều. Tôi thấy có một nguyên nhân chính, đó là đi ngược chiều với truyền thống văn hóa cùng những giá trị đạo đức của dân tộc. Nền văn hóa cùng những giá trị đó từ ngàn xưa được xây trên tình nghĩa đồng bào, tôn trọng lẫn nhau, tương thân tương trợ lẫn nhau, chứ không phải trên hệ thống quyền lực cùng bạo lực loại trừ đồng bào, đồng loại. Lịch sử cho thấy, công cuộc phát triển một xã hội tự do và dân chủ, bình đẳng và công bằng, văn minh và khoa học, mà thiếu tình nghĩa đồng bào, thiếu tình huynh đệ đại đồng, luôn để lại nhiều vấn đề nan giải, cản trở sự phát triển toàn diện của con người và đất nước. Về vấn đề đất đai, trước tình hình bất công và bất ổn kéo dài rộng khắp, từ trong hệ thống nhà nước cũng như từ phía các giám mục Việt Nam, đều có đề nghị sửa đổi luật lệ. Cá nhân tôi cũng có gợi ý xem lại luật lệ và đối chiếu với truyền thống văn hóa dân tộc, với hệ thống thế giới toàn cầu hóa hôm nay. Hiện nay chưa thấy kết quả cụ thể, lý do chính có lẽ là chưa có sự thống nhất trong hệ thống nhà nước. Đức Hồng Y Clem, giáo chủ Ba Lan, dựa vào lời khuyên của Thánh Phaolô và kinh nghiệm bản thân, có lời nhắc nhở là hãy kiên nhẫn và cầu nguyện. Có lẽ dựa vào lịch sử cứu độ, Đức Hồng Y giáo chủ Ba Lan tin rằng việc đổi mới tâm trí con người và liên kết mọi người nên một là công trình của Chúa Thánh Thần, và con người cần cộng tác với tác nhân chính. Trả lời cho câu hỏi, phải chăng người Công giáo đã trở thành thành phần đối lập qua các vụ việc đã xảy ra mới đây? Đức Hồng Y đã trả lời như sau. Tôi nghĩ rằng, mọi người, trong trường hợp như câu hỏi đã nêu, đều bị chính quyền coi là chống đối nhà nước. Còn chính họ thì coi mình là công dân có tự do và trách nhiệm, vừa đấu tranh cho quyền làm người, vừa góp phần xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh hơn. Có một thời, người Công giáo đã được dạy làm công dân như vậy. Ngày nay, giáo huấn của giáo hội, đặc biệt qua Đức Benedicto thứ 16, dạy người Công giáo trước tiên hãy trở nên người Công giáo tốt. Khi là Công giáo tốt thì tất nhiên là công dân tốt trong thế giới hôm nay. Như thế, người Công giáo cần quên đi bài học cũ và học cùng hành bài học mới này. Giới hữu trách đạo và đời, với thiện chí hợp tác xây dựng và phát triển đất nước, đều có trách nhiệm liên đới tạo điều kiện cho mọi công dân học và hành bài học mới này. Một điều kiện tối cần là liên kết gia đình, nhà trường cùng các tổ chức trong xã hội, chung sức giáo dục con người trong xã hội hôm nay sống tốt đạo làm người. Con người sẽ là công dân tốt trong xã hội ngày mai. Một điều kiện tối cần khác là hệ thống giáo dục trong đất nước không phải chỉ để lo truyền đạt kiến thức khoa học kỹ thuật, song trước tiên là truyền đạt vừa kiến thức vừa kỹ năng sống đạo làm người cho thế hệ hôm nay và ngày mai. Và điều kiện tiên quyết là giới hữu trách cần xác định rõ nội dung cùng định hướng của môn học sống đạo làm người, và cần được mọi người thống nhất. Chu toàn nhiệm vụ giáo dục này, đất nước này sẽ xây thêm nhiều nhà trường, đồng thời giảm đi con số nhà tù hay trại cải tạo. Tôi cầu mong người tin theo Chúa, trong mọi hoàn cảnh, kiên vững bước theo Chúa là đường dẫn đến sự sống dồi dào, theo giáo huấn của giáo hội là ánh sáng của chân lý và tình thương. Chân lý và tình thương cứu độ của Chúa, khi được con người đón nhận, sẽ trở thành định hướng và động lực cho sự phát triển toàn diện con người và đất nước. Toàn diện có nghĩa là về mọi phương diện, văn hóa và xã hội, kinh tế và chính trị, thể xác và tinh thần, tâm trí và lòng đạo. Tôi cầu mong cho mọi người công giáo, trong cầu nguyện cũng như trong hành động, luôn tìm và thi hành ý Chúa. Giáo huấn của giáo hội diễn tả ý Chúa mong muốn là mọi người, cả những nạn nhân của bạo lực, thành viên của phe hữu phái tả, bước đi trong ánh sáng chân lý và tình thương, không phải để trở nên tiến bộ hay hợp thời, nhưng để được phát triển toàn diện, để nhân phẩm được tỏa sáng và được nhìn nhận cùng tôn trọng, để trở nên chứng nhân tin mừng cứu độ của Chúa trong thế giới hôm nay. Chức năng truyền thông xã hội là giúp mọi người tiếp cận với sự thật tròn đầy, sự thật phản ảnh thực tại cách trung thực. Thực tế cho thấy, phương tiện truyền thông thường truyền cho xã hội một nửa sự thật một chiều, hoặc sự thật bị cắt xén, bị bóp méo, sao cho có lợi cho người thông tin, cho việc tuyên truyền. Do đó, việc đối thoại cùng hợp tác trên cơ sở sự thật và công ích đòi hỏi các đối tác phải thường xuyên có mặt tại chỗ để lắng nghe từ nhiều phía, để theo dõi diễn biến ở nhiều mặt, để hiểu được lối nói và cách làm tại chỗ có ý nghĩa gì đối với sự thật và công ích. Như thế, sự hiện diện của đại diện Vatican tại Việt Nam sẽ giúp cho Vatican thi hành cách có hiệu quả hơn nhiệm vụ đồng hành với cộng đồng công giáo tại Việt Nam trên con đường đối thoại và hợp tác phát triển toàn diện con người cùng đất nước Việt Nam.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Kìa hai ánh hồng vinh sang, máu hồng nhuộm lênh láng, thăng vừa xích trường tù lao cùng đồng. Kìa hai chiếu thiên, chiếu ngời làn vinh quang, chốn cứu trùng vang bài ca hùng anh.
Quý vị và các bạn thân mến, những ngày qua, ồn ào trên các phương tiện truyền thông trong nước cũng như nước ngoài, sự kiện xảy ra tại giáo xứ Đồng Chiêm, miền Bắc Việt Nam. Quan sát sự kiện, đặt mình vào các vai, khi thì trong cuộc, khi thì ngoài cuộc, khi thì là một người công giáo, khi là một người dưỡng dưng, khi là một người trong đám rối được thuê canh gác đánh nhau, tôi có những suy nghĩ như sau. Về giáo xứ Đồng Chiêm. Giáo xứ Đồng Chiêm thuộc xã An Phú, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, là một giáo xứ nhỏ, số giáo dân không nhiều, tất cả đang sống trong cảnh an bình với niềm tin mãnh liệt và cuộc sống giản dị. Dựng lên một cây thánh giá biểu tượng niềm tin của một tôn giáo trên núi, hẳn cũng chẳng phải là chuyện ghê gớm như chuyện ông lớn đem thâu tài sản quý của quốc gia về nhà riêng của mình, cũng chẳng phải là chuyện ghê gớm như hết ông lớn này đến ông lớn kia tham nhũng. Thế mà cây thánh giá bị phá đổ khi trời chưa kịp sáng. Giáo dân bị cô lập, khó có thể ra vào tự do. Người ngoài vào thăm viếng, chia sẻ vụ việc bị ngăn chặn, lại còn bị đánh đập, gây khó khăn, cản trở dân chúng. Tôi đau đớn, thổn thức xót xa, vì ở hiền bây giờ cũng khó mà gặp lành. Về phía Giáo hội Việt Nam, mọi thành phần của Giáo hội Việt Nam ở khắp nơi hiệp thông cầu nguyện cho giáo xứ Đồng Chiêm. Một số tâm hồn bé nhỏ có dịp nhặt hy sinh nhỏ dành cho chuyện lớn. Một số người khác nghĩ rồi sẽ có người có diễm phúc tử đạo. Một số người có trách nhiệm lên tiếng phản đối, bên vực hỗ trợ. Một số thành phần nhiệt thành khác thắc mắc tại sao Hội đồng Giám mục Việt Nam không lên tiếng, tại sao Đức Tổng Hà Nội không ra mặt. Một số người khác có vẻ gây hấn chia rẽ nội bộ, không hiểu có phải do thế lực nào đó cài vào làm nội gián phá hoại sự hiệp nhất của giáo hội hay không. Tôi thầm nhủ, giáo hội phải hiệp nhất và có thái độ của Chúa Giêsu. Về một số người khác đứng bên ngoài sự kiện, tôi thấy họ quan sát y như khi họ đi ngoài đường. Họ thấy hai người đi bên nhau, họ xô cho hai người va vào nhau, họ xem hai người có đánh nhau không, hay là hai người nâng nhau dậy, rồi họ cười khỉnh khỉnh bỏ đi. Tôi e ngại, coi chừng đây là trò chơi bỉ ổi của kẻ xấu, gây chuyện rồi đứng ngoài quan sát, tấn công và vỗ tay. Quý vị và các bạn thân mến, sự kiện Đồng Chiêm làm tôi nhớ lại câu chuyện trong Tin Mừng Thánh Gioan chương 8 câu 1 đến câu 11 về người phụ nữ bị bắt quả tang đang ngoại tình. Đây là sự kiện có thật, nhưng những kinh sư và biệt phái Pharisêu dường như chưa muốn ném đá người phụ nữ. Họ dùng con mồi là người phụ nữ để tấn công và bắt lỗi Chúa Giêsu, một con mồi mà họ sợ làm mất ảnh hưởng của họ, mất chỗ đứng của họ, mất tiếng tâm của họ vì giáo lý mới và sống động của Ngài. Trong sự kiện Đồng Chiêm, người ta kháo nhau, lãnh đạo của thành phố Hà Nội sợ thái độ thẳng thắn của Đức Tổng Ngô Quang Kiệt sẽ vạch trần bộ mặt thật của họ, nên giật dây cho động rừng, gây khó Đồng Chiêm để chờ xem Đức Tổng lên tiếng thế nào nhằm tấn công Ngài. Như trong Tin Mừng Thánh Gioan miêu tả, Chúa Giêsu biết rõ lòng dạ thâm độc và hiểm hóc của những kinh sư, nên Chúa cúi xuống viết trên đất, để xem họ xử sự ra sao với người phụ nữ. Chờ cho đến khi họ không chịu nổi sự im lặng, Chúa mới nói, ai trong các người sạch tội hãy ném đá người phụ nữ này trước đi. Và họ xấu hổ bỏ đi, bắt đầu từ những người lớn tuổi nhất, vì trong họ chẳng có ai là vô tội. Thái độ của Chúa Giêsu đã thấm sâu vào máu huyết của những mục tử trong giáo hội, không dễ gì làm cho họ gây hấn, dao động hay lúng túng. Sự thật vẫn là sự thật, những người gây khó sẽ có ngày xấu hổ bỏ đi. Trong sự kiện Đồng Chiêm, người ta lại e ngại, dường như nhà nước gây khó Đồng Chiêm để xem nội bộ giáo hội có cách hành xử giống như Chúa Giêsu không. Một số người khác không biết có phải là thành phần của giáo hội không mà hung hăng quá, họ gây hết bút chiến rồi đến tâm chiến. Chưa hết, họ muốn các vị lãnh đạo giáo hội vào cuộc với họ. Tất nhiên, vì lợi ích của Tin Mừng, lợi ích của đồng loại, mọi thành phần của giáo hội luôn sẵn sàng vào cuộc, nhưng để chiến đấu thì còn phải để xem đã. Có cần phải chiến đấu mới chiến thắng không? Trong sự kiện Đồng Chiêm, người ta lại băn khoăn, y như mấy kẻ xấu làm cho hai người va vào nhau cãi nhau, họ đứng ở ngoài cười khẩy. Thì cũng thế, họ làm cho dân Chúa mệt mỏi, cho mọi thông hiệp bị tan rã, sau đó họ đánh vào đàn chiên và đàn chiên tan tác, rồi họ tiêu diệt. Rắp tâm và kiên quyết xây dựng hiệp nhất đoàn kết là bài học đi từ tòa khâm sứ đến Thái Hà, và bây giờ là Đồng Chiêm. Lạy Chúa, Giáo hội Việt Nam chúng con đang còn gặp nhiều nhiễu dương, cạm bẫy giăng mắc khắp nơi. Xin cho mọi thành phần dân Chúa ý thức sự hiệp nhất, mà Chúa Giêsu là đầu và mọi người là thân thể Chúa. Xin cho chúng con hiệp thông với anh chị em ở Đồng Chiêm trong những ngày tháng khó khăn này. Xin cho chúng con chia sẻ trách nhiệm với những vị lãnh đạo thay mặt Chúa trong giáo hội luôn mãi. Amen.
Vì danh Chúa Kitô muôn theo chân Ngài nên vui chết ô nhục chi vì yêu. Vì tin Chúa rất giàu sang, mến Chúa toàn năng xét thương công đầu. Kìa hai anh hồng vinh sang, máu hồng nhuộm lênh láng, thắng vươn tình thương tù lao cùng đông. Kìa hai chiếu ngời chiều thiêng, chiếu ngời làn vinh quang, chốn cứu chung vang bài ca cùng anh. Kìa ai đã cắt trong cùi, đã lượm nhiều bông lúa, nhưng vẫn luôn hàng đường bao lề. Kìa ai đã về vân quan, tới mùa gặt lưng vàng, chiến công khai hoàn, còn chi sự xanh.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp. Vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành chúc.